là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 17 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò của người cao tuổi trong thời kỳ đổi mới. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6 tháng đầu năm, trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức được 111 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 7.915 học viên. Trong đó, trường chính trị tỉnh mở 33 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 2.271 học viên. Các trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức được 78 lớp với 5.644 học viên. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, chú trọng tuyên truyền giáo dục theo chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, nhất là tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cho đối tượng thanh niên thông qua các giờ học ngoại khóa, các buổi dã ngoại đi tìm địa chỉ đỏ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chỉ đạo tiếp tục đưa nội dung giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương trong chương trình sơ cấp lý luận chính trị rút gọn, tích hợp nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện thống nhất trong các trung tâm chính trị cấp huyện. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình môn học chính trị dùng trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề. 100% các cơ sở giáo dục tiếp tục đưa tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh, tài liệu tuyên truyền giáo dục giảng dạy về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.
Cây maca được đưa vào huyện Văn Chấn trồng từ năm 2015. Sau 8 năm triển khai trồng, đến nay toàn huyện đã có 342 hecta cây maca. Năm 2024, nhân dân các xã phấn đấu trồng mới 16 hecta. Cây maca có xuất xứ từ Úc, giá trị dinh dưỡng cao, hiệu quả kinh tế từ cây maca mang lại cao gấp đôi với một số cây trồng khác và có thị trường tiêu thụ lớn. Hiện mức cung không đủ cầu. Qua thực tế trồng gần 20 năm tại Việt Nam và khu vực Tây Bắc, cây maca được đánh giá là loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao với ưu thế vòng đời lên tới hơn 60 năm.
Đến nay, thành phố Yên Bái xây dựng thành lập 19 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 98 điểm chữa cháy công cộng, vận động gần 20.000 gia đình trang bị một bình chữa cháy. Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của gần 33.000 lượt đại diện hộ gia đình. Để hạn chế mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy nổ, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Cuối năm, các hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân sẽ tăng cao. Do đó, ngoài việc chủ động trang bị những kiến thức về phòng cháy chữa cháy ngay tại hộ gia đình, mỗi người dân cũng cần cập nhật bổ sung những kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh bước đầu nhận được phản hồi tích cực của người dân. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước. Toàn tỉnh có trên 161.000 người cài đặt tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện giao chỉ tiêu vận động khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 7 tháng đầu năm 2024, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 97%, chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, chi trả chế độ ốm đau thai sản qua tài khoản cá nhân đạt 100%.
Từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Văn Chấn đã mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động thuộc đối tượng 4 của huyện. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được học tập nghiên cứu 9 chuyên đề bao gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Giáo dục quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội trong tình hình mới, nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua các lớp tập huấn giúp học viên hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nắm bắt và vận dụng các biện pháp phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ quan đơn vị địa phương, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, nước ta hiện đang đứng trước những thách thức rất lớn của yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Do vậy, cùng với việc tăng cường ban hành luật, cần phải tiếp tục xây dựng nhà nước trong sạch, ổn định chính trị, công chức chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ để đảm bảo cho pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc. Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được nêu ra tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 tháng 11 năm 1991 và tiếp tục khẳng định tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng năm 1994 cũng như trong các văn kiện khác của Đảng và nhà nước. Tại Hiến pháp năm 2013, bản chất và đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được thể chế hóa rõ hơn, xuất phát từ bản chất là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước ta hiện đang đứng trước những thách thức rất lớn của yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội. Do vậy, cùng với việc tăng cường ban hành luật, cần phải tiếp tục xây dựng nhà nước trong sạch, ổn định chính trị, công chức chuyên nghiệp, vững mạnh tinh thông về nghiệp vụ để đảm bảo cho pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định 3 đột phá chiến lược trong phát triển đất nước, trong đó hoàn thiện đồng bộ thể chế là đột phá chiến lược được đặt ở vị trí đầu tiên và quan trọng nhất. Có thể thấy, việc hoàn thiện thể chế luôn là nhiệm vụ ưu tiên đi trước, mở đường cho đột phá phát triển bền vững đất nước. Với vai trò quan trọng của nhiệm vụ hoàn thiện thể chế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước nhanh và bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hoàn thiện thể chế luôn là nhiệm vụ ưu tiên của Đảng, Nhà nước, với một trong những đích hướng đến là tạo thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, một mặt tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, đồng thời đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực thi hệ thống pháp luật cùng các cơ chế chính sách hiện hành. Mặt khác, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn từ thực tiễn, những vấn đề mới, vấn đề phát sinh mà chưa dự báo được từ trước, để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng các cơ chế chính sách phục vụ phát triển đất nước. Trong kế hoạch, các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cần hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, với nhiều ngành, nơi vẫn còn đang đối mặt với thách thức và lúng túng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định nhà nước ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, định mức, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo ra khung khổ pháp luật cho sự hình thành, hoạt động và định hướng cho hoạt động của các thị trường, các tổ chức xã hội. Đồng thời, nhà nước sử dụng các lực lượng kinh tế của mình tham gia vào thị trường và bằng công tác tuyên truyền vận động, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các chủ thể kinh tế, các tổ chức xã hội để tác động định hướng điều chỉnh hoạt động của thị trường và các tổ chức xã hội. Song mặt khác, ở chiều ngược lại, nhà nước theo dõi tình hình thị trường, những biến động của giá cả, cung cầu, đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường và lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh, phản biện của nhân dân, các tổ chức xã hội đối với luật pháp, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của nhà nước để nắm bắt nhu cầu của xã hội, đúng thực trạng của nền kinh tế, nhất là những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đàm phán tại Doha, Qatar về một lệnh ngừng bắn tại Gaza đã kết thúc ngày 16 tháng 8 mà không có đột phá. Các nhà đàm phán cho biết đã đưa ra một đề xuất cho cả Israel và Hamas và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc chấm dứt 10 tháng xung đột và đảm bảo tự do cho các con tin. Các nhà hòa giải từ Mỹ, Ai Cập và Qatar đã bắt đầu cuộc đàm phán vào ngày 15 tháng 8. Họ đã gặp đại diện của Israel nhưng không có đại diện nào của Hamas tham dự. Các nhà đàm phán cho biết các cuộc họp mang tính xây dựng và được tiến hành trong bầu không khí tích cực. Các nhà hòa giải từ Mỹ đã đưa ra một đề xuất nhất quán với đề xuất mà Tổng thống Joe Biden đã đưa ra hồi tháng 5. Họ cho biết đề xuất này được xây dựng trên các lĩnh vực đã thỏa thuận và thu hẹp những khoảng cách còn lại. Tổng thống Biden nhấn mạnh một thỏa thuận đã gần gũi hơn rất nhiều so với trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. Các quan chức Israel gửi lời cảm ơn tới Mỹ và các nhà đàm phán khác. Trong khi đó, Hamas đang có lập trường thận trọng, người phát ngôn lực lượng này cho rằng Mỹ đang tạo ra cảm giác lạc quan sai lầm. Các nhà đàm phán cho biết sẽ gặp lại vào tuần tới tại Cairo để cố gắng hoàn tất một thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa công bố một loạt đề xuất kinh tế nhằm cắt giảm thuế, chi phí thực phẩm, nhà ở cùng các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân Mỹ. Phó Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên chạy đua Nhà Trắng Đảng Dân Chủ, đã có bài phát biểu quan trọng tại bang chiến trường Bắc Carolina. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định phát triển tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu cho nhiệm kỳ Tổng thống của bà khi bà thúc đẩy kế hoạch thông qua lệnh cấm các nhà sản xuất thực phẩm và cửa hàng tạp hóa đội giá trên phạm vi liên bang. Bà cũng đề xuất hỗ trợ thanh toán trước 25.000 đô la Mỹ cho một số người mua nhà lần đầu và các ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp xây nhà giá cả phải chăng cho người mua lần đầu. Bà nhấn mạnh về giảm thuế cho các hộ gia đình cũng như những người có thu nhập trung bình và thấp, hứa sẽ mở rộng khoản ưu đãi thuế cho các bậc phụ huynh nuôi con nhỏ lên đến 3.600 đô la Mỹ và 6.000 đô la Mỹ cho người nuôi con dưới 1 tuổi. Ngày 16 tháng 8, Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Dominica, ông Luis Abinader, đã tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội. Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Abinader cam kết chính phủ mới sẽ tiếp tục kiên quyết chống tham nhũng, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân và đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19 đem lại. Theo Tổng thống Cộng hòa Dominica, đối ngoại sẽ là trọng tâm của chính phủ vì tầm quan trọng tới mức thiết yếu của cộng tác này trong một thế giới toàn cầu hóa, và trong đó ưu tiên thắt chặt quan hệ chiến lược với Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Tổng thống Luis Abinader là một nhà kinh tế và doanh nhân. Ông từng có thời gian sinh sống và học tập tại Mỹ. Sau khi về nước, ông bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị với việc chia sẻ một số dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và sản xuất vật liệu xây dựng. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 8, quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO Margaret Harris cho biết bệnh tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người Sudan. Cho đến nay, Sudan đã báo cáo ghi nhận hơn 11.300 ca mắc bệnh tả, trong đó có 316 người tử vong. Bà Harris cho rằng số liệu thống kê ca bệnh ở Sudan bị hạn chế do nhiều yếu tố nên Tổ chức Y tế Thế giới ước tính số trường hợp mắc bệnh và tử vong thực tế còn cao hơn. Cũng theo bà Harris, các trường hợp sốt xuất huyết và viêm màng não đang tiếp tục gia tăng ở Sudan. Người dân Sudan đang hứng chịu cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng do tác động của nội chiến đang xảy ra. Tổ chức Di cư Quốc tế nhận định Sudan đang ở điểm bùng phát thảm họa với hàng chục nghìn người đối diện với nguy cơ thiệt mạng do nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có dịch bệnh. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, nạn đói và lũ lụt đang làm tăng thêm những thách thức mà hàng triệu người dân ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này phải đối mặt, dẫn tới nguy cơ về cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, mảnh đất giao thoa của hai khu vực Đông Bắc, Tây Bắc của những nền văn hóa đa sắc tộc đã tạo nên bức tranh phong phú, sinh động và truyền thống văn hóa riêng có. Cùng với đó, sự ưu ái của tạo hóa và sự sáng tạo trong lao động sản xuất của cộng đồng các dân tộc Yên Bái đã góp phần hình thành nên một vùng đất nhiều tiềm năng với những xóm làng thanh bình yên ấm. Đóng góp xây dựng những miền quê trù phú, thân thiện và đáng sống ấy có công sức to lớn và sự tự hào của lớp người cao tuổi tỉnh Yên Bái, những người luôn gương mẫu đi đầu như gương sáng qua các thời kỳ. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm các vị phụ lão của chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão gắng sức. Trong thời đại mới, người cao tuổi càng có vai trò vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ không những là người chỉ đường, dẫn dắt thế hệ sau, mà còn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng. Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tỉnh Yên Bái của chúng ta, hiện nay có trên 93.000 người cao tuổi, trong đó thì có 3.781 người cao tuổi tham gia trong hệ thống chính trị. Đó là những trưởng thôn, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và chi hội trưởng khuyến học, rồi thì chi hội trưởng phụ nữ vân vân. Và đặc biệt người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế địa phương rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Sau khi tổng kết 5 năm giai đoạn 98-2023 thì đã thấy tỉnh Yên Bái có 658 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đó là những chủ trang trại, các giám đốc doanh nghiệp, các xưởng, các công ty, là những người đã góp một cái phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cũng là những cái nhân tố tham gia cái việc an sinh xã hội trên địa bàn. Là lực lượng mà đóng góp một phần kinh phí rồi thì của cải vật chất để giúp đỡ cho người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong những năm vừa qua thì rất nhiều người cao tuổi là những tấm gương tốt trong các cái phong trào xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, đặc biệt là cái phong trào xây dựng theo cái khẩu hiệu là ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền. Và đặc biệt là người cao tuổi có vai trò quan trọng, nòng cốt trong từng gia đình là người quyết định, đồng thời cũng là người vận động con cháu thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian vừa qua thì đã hàng ngàn người cao tuổi đã đứng ra để vận động con cháu ủng hộ hiến đất, góp công để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, thôn bản, góp phần vào cái phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái.
Xác định chủ trương xây dựng Đảng chính quyền là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, các cấp người cao tuổi trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng chính quyền ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ chủ chốt chủ yếu là những người đã tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đã nghỉ hưu, nên họ đều là những người cao tuổi tâm huyết, gương mẫu, tín nhiệm cao trong nhân dân, được cấp ủy chính quyền địa phương tin tưởng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Đào Thị Chiến, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Bản thân tôi tức là lúc nào cũng phải là tâm niệm, bởi vì trước thì tôi cũng làm công tác phong trào nhiều rồi. Thế và tôi cũng đã được tức là 23 năm làm bí thư đoàn của công ty Bách Hóa đấy, cho nên là tôi đã được huy chương vì thế hệ trẻ. Đấy, cho nên là bản thân tôi thì tôi thấy là lúc nào hình tượng của Bác và tức là cái tấm gương mà cần kiệm liêm chính thì lúc nào bản thân cũng phải là đưa lên hàng đầu. Đấy, từ cái đoạn ý cho nên là để lãnh đạo bà con, thế rồi là được bà con tin tưởng, là trước hết là mình phải là một cái tấm gương gương mẫu thì mới lãnh đạo được dân.
Phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới phải kể đến việc tham gia tích cực vào phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. Hiện toàn tỉnh có hàng nghìn người cao tuổi còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó có trên 400 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, hàng trăm hội viên được bình bầu đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi hàng năm với thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng. Ông Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế là một trong những phong trào hiện nay là rất sôi động đối với người cao tuổi. Trong cái phong trào lớn đó là phong trào tuổi cao gương sáng. Cái người cao tuổi thì là muốn tuy rằng tuổi rất cao nhưng muốn phát huy cái vai trò vị trí của mình đối với cái hoạt động của xã hội, đặc biệt là hoạt động kinh tế. Thì người cao tuổi thì có một cái đặc điểm là rất là rõ, tức là không muốn khổ, không muốn nghèo, không muốn nghèo khó, và luôn luôn sáng tạo và làm nào đấy để mình vươn lên, để có cái cuộc sống ấm no đầy đủ. Đấy là cái đặc điểm lớn của người cao tuổi. Thế chính vì vậy mà cái phong trào này đã được lan tỏa khắp tỉnh.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi thông qua phong trào đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng hiến hàng vẹn mét vuông đất xây dựng, sửa chữa đường làng, kênh mương, nhà văn hóa. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào các buổi tuyên truyền tập huấn về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Điều này đã góp phần không nhỏ làm thay đổi nhận thức, hành động của hội viên. Bên cạnh đó, hoạt động quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi cũng được quan tâm đặc biệt thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao qua các loại hình câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng truyền hơi, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ văn nghệ. Hiện nay toàn tỉnh có 445 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Hàng năm, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh còn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, qua đó tạo thêm sự hứng khởi trong luyện tập cho các hội viên. Từ những hoạt động thiết thực này cũng đã góp phần vào việc xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Ông Lương Xuân Tứ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Yên Bình cho biết:
Riêng về đối với những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì đối với người cao tuổi nói chung thì có thể nói đây là một cái hoạt động hết sức là sôi nổi. Những cái điều này là được đánh giá khẳng định qua những cái hoạt động thường xuyên từ trung tâm huyện cho đến tận những cái chi hội, những cơ sở ở những cái vùng sâu vùng xa, thì đi đến đâu người ta cũng bắt gặp những cái hình ảnh người cao tuổi tham gia làm sân bóng chuyền để tập bóng chuyền hơi và tập hát, tập văn nghệ.
Ngoài các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, những năm gần đây, Hội Người cao tuổi tỉnh còn đặc biệt chú trọng tới việc thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vốn, hướng dẫn cách làm ăn, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Đến nay sau 7 năm thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, toàn tỉnh đã có 54 câu lạc bộ được thành lập, qua đó đã góp phần trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ hiểu biết của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo cho các thành viên trong các câu lạc bộ. Ông Phan Như Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Tham gia câu lạc bộ liên thế hệ thì người cao tuổi thì được rất nhiều lợi ích. Cái thứ nhất là cái sự gắn kết giữa người cao tuổi với nhau, người độ tuổi không đồng đều với nhau, kể cả thậm chí trong gia đình thì là trong một thành gia đình có thể là có 2-3 thành viên 3 độ tuổi khác nhau để chia sẻ gắn kết trong cái tình cảm gia đình, và đồng thời là chia sẻ gắn kết ngoài cộng đồng và tạo nên một cái không khí hồ hởi phấn khởi cho tất cả các thành viên. Là khi đến nhà văn hóa thôn thì coi như nhà của mình, và cứ đến tối ngày 28 thì cũng coi như là cái ngày nịch của mình được đến đấy mà giao lưu thể hiện về văn hóa, thể trao đổi chia sẻ về làm ăn, trao đổi chia sẻ về tình cảm, trao đổi về chia sẻ có những cái lúc mà uẩn khúc gia đình, và đến lúc đó thì ngay ngày hôm sau là gia đình cũng rất là hài hòa thoải mái.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã tích cực chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, góp phần phát huy vai trò, nâng cao vị thế người cao tuổi trong xã hội. Nhận thức của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dần có sự chuyển biến tích cực. Nhờ đó, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh thêm phấn khởi tham gia tích cực vào những phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội. Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Tổ chức người cao tuổi sau khi đã được thành lập, tức là sau đại hội lần thứ nhất thành lập Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái, thì Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh xác định có mấy nhiệm vụ thực hiện như sau. Một là trong quý 3 năm 2024 phải hoàn thành việc tổ chức đại hội Hội người cao tuổi cấp huyện, cấp thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và điều kiện để làm tốt lễ phát động tháng hành động người cao tuổi năm 2024. Thứ ba là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các cái công việc chuẩn bị phát động, kêu gọi sự ủng hộ chung tay của xã hội tham gia vào việc giúp đỡ người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa trong dịp tháng hành động người cao tuổi và dịp quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2024. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời các cái tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của người cao tuổi, đặc biệt là vào dịp tổng kết năm 2024. Với cái tinh thần khí thế của đại hội, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới, tất cả hơn 93.000 người cao tuổi của tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực phấn đấu và thực hiện tốt các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã vạch ra, và cũng mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cho công tác người cao tuổi trên địa bàn ngày càng được tốt hơn, và việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng được làm tốt theo được thực hiện được cái mong muốn của cấp ủy chính quyền cũng như là của toàn xã hội.
Phát huy vai trò của người cao tuổi trong thời đại mới, đồng thời thể hiện tốt công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi trong các hoạt động xã hội là một cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ, đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững an ninh trật tự của quê hương đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với cây chè hơn 20 năm, gia đình bà Vũ Thị Liên, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã trải qua nhiều thăng trầm. Khi chè được giá, năm lại mất mùa, song thời điểm nào bà cũng luôn dành tâm huyết cho lá chè xanh, cho nghề làm chè. Để rồi cây chè bám rễ, búp non chất lọc sương mai và ánh nắng của trời vươn lên, mang lại những thành quả về kinh tế, giúp bà thêm phần ấm no. Đồi chè của gia đình bà Vũ Thị Liên được đánh giá là vùng chè có chất lượng thơm ngon trong thôn Bảo Lâm. Do nằm sâu giữa khoảng không, hai quả đồi lại có nơi đất ẩm, vừa được che mát, vừa đón được những ánh nắng sớm mai. Cùng với ưu thế của tự nhiên là sự cần mẫn kiên trì, trồng chè của vợ chồng bà. Nói về việc gắn bó với cây chè, bà Liên cho biết.
Tôi làm chè từ 15 năm này. Tôi chọn chè này đi. Ở
điểm của chè này là hái vừa giòn làm xanh ngon đậm nước được nước và rất là ngon mà sâu đựng cũng kém mà hái nhanh được nước tức là chỉ 3-5 ngày được một nước thôi. Cái chè này rất là nhiều hái thì công hái là cũng đạt mỗi công cũng hái được 3-5-40 cân chè chè tươi. Không chỉ là vì thời tiết, cái thời tiết nếu mưa hạn là mưa nhiều quá thì là cái chè này sẽ bị lấm lá và phồng lá. Còn nếu như mà nắng quá thì cũng bị chè nó bị vàng nên là nhiều khi là chúng tôi là phải tưới, chúng tôi là phải tự làm thay trời chè để thành mưa thế là kéo rồi ra để tưới cho chè thì nó lại cứ xanh tốt này. Cái lúc này cứ bón phân phun thuốc bảo làm chè sạch mà so là xanh tốt.
Dù có nhiều kinh nghiệm về trồng chè được tích lũy qua nhiều năm, bà Liên nhận thấy chè là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, nếu không chăm sóc tốt thì chất lượng và sản lượng không cao. Do đó, gia đình bà đề cao đến trồng chè bền vững. Nên dù ở tuổi ngoài 50, song bà vẫn nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn về trồng chè do địa phương tổ chức. Đặc biệt, bà tích cực đi thăm và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình của bạn bè và người dân địa phương. Bà Liên chia sẻ.
Quá trình trồng chè này tôi học theo về khuyến nông, rồi đây học khuyến nông cũng về đây tổ chức để cho xã mời chúng tôi đến học để rút kinh nghiệm ra về cái kinh nghiệm cây chè. Đấy, rồi là chúng tôi học hỏi theo khuyến nông, học hỏi theo bạn bè, trao đổi cho nhau những người có cái kinh nghiệm cũng như là vì kỹ năng của làm chè nó ngon hơn một chút hoặc là mình bón cái phân sinh học này nó tốt hơn một chút, mình đã thẳng giáo bảo nhau, bách bảo nhau làm để cho nó thành sản phẩm cao và tốt, thành hoa cao hơn.
Với 7 sào chè mỗi năm gia đình bà cho thu hoạch búp khoảng 6 tháng, trong đó lứa chè xuân được đánh giá là ngon nhất được cả sắc và hương, do đây là lứa chè khởi đầu cho một năm. Trải qua thời gian dài ngủ đông nên vị chè mang lại những nét đặc trưng riêng có. Tiếp đến là các lứa chè chính vụ vào khoảng tháng 7, tháng 8. Khi mưa thuận gió hòa, cây chè sinh trưởng phát triển mạnh sẽ cho sản lượng cao và nước chè đậm đà hơn. Chè khô ở xã Bảo Hưng có đặc trưng riêng khi vỏ trong bàn tay thì vụn, khi nhai thử trà có vị chát, sau đó chuyển sang vị ngọt thanh. Để giữ được trọn vẹn hương vị của trà xanh là cả một nghệ thuật, đòi hỏi quy trình và tay nghề của người làm phải công phu. Để giữ được hương vị cho chè khô, gia đình bà tập trung đông người thu hái chè xanh vào buổi sáng, theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, rồi việc quạt khô làm héo trước khi bước vào quy trình sao sấy, phải làm sao ngay sau khi thu hoạch. Theo bà Liên, công đoạn chế biến chè sau khi thu hái là công đoạn khó nhất, chiếm nhiều thời gian, công sức nhất, cũng là công đoạn quyết định chất lượng chè, bà Liên nói.
Chúng tôi hái về nhà nhé, là chúng tôi giải ra sân cho ra ấy phòng con vật quản cho nó khô ráo tết xương đi, chúng tôi quay vào cho vào là ốp thành cho vào lò quay ốp chín đi, tôi cho mấy vò xong là chúng tôi cho vào cái quả lô đấy quay cho nó thành khô ra sao thành phẩm chè khô là ngon, là mình làm không được bị để nước chè nó bị để có nước, nếu mà có nước nó sẽ bị đỏ. Mình làm để cho khô cái búp chè này đi thì mình làm ra sản phẩm nó xanh và ngon và nó bóng và nó chè nó sẽ ngậy, cái độ ngậy của chè.
Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất chè Bát Tiên chất lượng cao, góp phần nâng cao thương hiệu chè Bát Tiên của Bảo Hưng, gia đình bà Liên còn mở rộng diện tích trồng rừng và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ do các tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức, qua đó chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ các hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương. Đánh giá về mô hình của gia đình bà Liên, ông Lê Khắc Tiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng cho biết.
Đây là cái mô hình, cũng là một trong những cái hội viên người cao tuổi có cái mô hình gọi là khép kín. Ngoài cái trồng chè ra thì cũng còn gia đình nhà hội viên Vũ Xuân Đài và Vũ Thị Liên này, thì cũng trồng rừng để chăn nuôi. Và hiện nay thì ngoài cái việc đó thì cũng rất tích cực tham gia các phong trào của hội và của câu lạc bộ.
Chè xanh Bát Tiên đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao của địa phương. Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho cây chè, có những hạt nhân như gia đình bà Vũ Thị Liên cùng nhiều hộ nông dân khác luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống. Cây chè không chỉ mang lại cây giá trị kinh tế mà còn chứa đựng niềm tự hào về quê hương, về sự khéo léo của đôi bàn tay và sự tinh tế từ người yêu trà thưởng trà. Dâng cho đời nước trà dân dã nhưng mang đủ vị vừa đắng vừa chát nhưng động lại là vị ngọt như chính hương vị của cuộc đời, những người dân lao động làm bạn với cây chè. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.